nhắn nhủ cho chúng ta thấy được rằng á, Đức Phật là chỉ là một vị thầy dẫn đường thôi, chứ không phải có quyền gì ban phước giáng quả cho quý Phật tử. Và cái này như quý Phật tử mà không tu, cái này như mình không tu, không chịu chuyển hóa, thì mình nói có một thần linh nào đó, có một vị thượng đế nào đó đưa mình xuống những cái chốn bản thuộc, đưa mình vào những cái cõi ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà thật ra Phật nói Phật có dính gì đó đó mà đưa mình xuống quả ngục, hay là mình được thăng qua lên cái những cái miền mà nó thù thắng thanh tịnh đó, thì do cái nghiệp của quý Phật tử làm tác. Quý Phật tử chịu vậy đúng không? Cho nên cái tinh thần của đạo Phật á là trả về hết tất cả sự làm chủ cho quý Phật tử. Cho nên Phật hay là Phật thánh không có can dự gì hết. Nếu quý Phật tử tu, quý Phật tử chuyển hóa, thì quý Phật tử được thăng qua. Chẳng hạn như một người chích xì ke đi, thì mình muốn bỏ cái việc chích xì ke này, ai bỏ được, ai bỏ cho mình, rốt cuộc rồi mình cũng bỏ. Chẳng hạn như mình đưa đến trường học tập đó, thì cái trường đó chỉ là cái phương tiện thôi, nhưng mà bỏ hay không là do mình, đúng không? Rồi chẳng hạn như mình ghiền uống rượu, hay là mình ham đánh cờ bạc, mà mình muốn bỏ cái sự việc này á, thì chính là mình bỏ thôi chứ không ai bỏ đó. Chỉ có cái người đó hướng dẫn cho mình nói như thế này: nếu anh mà uống rượu, anh mà chích xì ke ma túy, anh mà đánh bạc á, thì cuộc sống của anh sẽ đi đến giai đoạn khốn khổ, người thân đau khổ và chính bản thân anh đau khổ luôn. Cái mình sợ mình bỏ, mà bỏ uống rượu, bỏ đánh cờ bạc, bỏ cái chích thuốc này, ai bỏ? Rốt cuộc mình bỏ. Cho nên Phật ở đây cũng vậy. Phật nói nếu mấy ông mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là đó là các con phạm vào những cái giới điều mà Đức Phật đã thấy, đã biết được, mà các con muốn thoát khổ thì các con sẽ giữ những cái giới điều mà Đức Phật đưa ra. Thì cái mình nghe như thế là cái mình giữ, mà mình giữ được thì bên ai nhờ, mình giữ được thì bên nhờ đó. Cho nên Phật nói gì? Vì các chúng sanh làm người dẫn đường tối thượng đó. Cho nên trong cái la hàng Phật dạy như thế này: hãy tự mình thắt cuốc lên mà đi, nhưng mà nhớ một điều kiện, thắt với cái gì? Thắt cuốc với chánh pháp. Mình nghe nói là tự mình vươn lên, tự mình thăng qua thôi, mình cũng cần dời hết thôi, không cần đến chùa cũng không cần tụng tập, không cần sáng mối, không cần thiền định gì hết. Nhưng mà nhớ kỹ một điều: quý Phật tử tự mình thắt cuốc lên mình đi rồi đó, nhưng mà thắt cuốc với chánh pháp. Mình nhờ các học viện kiến thức, nhờ cái hệ hòa thượng Thích Lâm chỉ dạy, nhờ hòa thượng Thường Chiếu chỉ dạy, mình để biết đâu là con đường thiện, đâu là con đường ác. Thiện thì chúng ta làm, ác chúng ta bỏ đó, thấy không? Cuối cùng rồi đó thì tự chúng ta thăng qua, tự chúng ta thắng quy lên đó. Cho nên trong kinh A Hàm có một câu chuyện như thế này: có một vị thậm chí Bà La Môn đến hỏi Phật là nghe nói giáo pháp của Phật rất là cao siêu, rất là vi diệu, rất là thù thắng, ai tu cũng được giải thoát hay không? Thì gặp mình nói sao? Chẳng hạn như ai mà nói gì cho pháp con mình tu rất là hay, thì mình nói được đúng, pháp con hay lắm rồi, chúng mình chỉ cho đúng chưa? Nhưng mà đằng này ngược lại, Phật nói như thế này: quý nhân có hai người đến thành Vương Xá hỏi đường. Hỏi chẳng hạn như cái đường nào đến Tinh Xá Kỳ Nguyên, thì cái người đó chỉ chẳng hạn như đi về phương Nam sẽ đến cái Tinh Xá Kỳ Nguyên. Nhưng mà một người đến hai người đọc nghe luôn, mà một người thì đi đúng về phía Đông thì đến Tinh Xá đó. Nhưng mà người kia cũng nghe, nhưng mà đi thẳng về phương Tây thì đến Tinh Xá Kỳ Nguyên không? Đến không? Tại sao đó? Bởi vì đi lộn đường. Thì cũng vậy, Phật nói cũng vậy, ta chỉ ra hết những cái phương tiện, phương pháp, những cái phương tiện để mà chuyển hóa thân tâm, thì có những người họ giữ là làm được, là thoát khổ. Còn có những người cũng nghe, cũng biết là không chịu giữ, không chịu chuyển hóa, thì khổ đau vẫn khổ đau. Chứ chẳng hạn như quý Phật tử, chẳng hạn như mình nghe được cái tiếng của Hòa Thượng Thích Lâm giáo hóa rất là nhiều người, có năng lực, có công đức, cái quý Phật tử lên quy y. Mình quy y xong rồi, cái lá thánh quy y nhiều khi mình quên, mình bỏ ra mất à. cái đây nào cái quý phật tử chớ xuống cái mình diêm vương hỏi không biết tôi cho nó làm gì đâu, tôi quý y của bà thượng nè, được không? Ông cũng chưa cái tờ thái đi đi đỡ những cái bụng ở trong mình á, xin làm được không? Mà mình nó tu tập không có chuyển hóa gì hết thì cũng đâu có được, phải không? Có nghĩa là trong lúc chúng ta quy y là chỉ là những cái phương tiện để chúng ta biết được con đường là chúng ta tránh. Cái hệ như con đường mà nãy tôi nói ác mình không có làm, mà thiện pháp thì mình tiếp tục làm tăng trưởng đó. Cho nên cũng là đạo Phật, nếu Phật tử có tu có chuyển hóa có thực tập, chẳng hạn như mình nói mình cũng làm quy y, cái ai cãi lộn gì đó cái mình cũng cãi lại, rồi ai nói cái gì đó mình cũng nói theo, thì mình cũng chưa phải Phật tử. Mà biết Phật tử hiện bây giờ tôi nói thật luôn, ở trong này cái ai làm cảnh sát quốc tế không? Được rồi, đó tôi nói với Phật tử làm cảnh sát quốc tế rất là nhiều. Biết tại sao không? Chẳng hạn như chiều nay gia đình mình ngồi xuống ăn một bữa cơm, thì trong lúc mình đang ăn bữa cơm mình nói mình tránh điện ăn đi, mà mình đâu có chịu, bắt đầu mình làm cảnh sát quốc tế nè. Tôi thấy các bạn hai bên sớm á, con má thấy rất là lạ nha. Tôi thấy nó từ Sài Gòn về thấy nó lạ lạ, bỏ cảnh sát quốc tế chỉ có bạn hai sợi má nhưng mình đem vào thì ông anh và người cha mình, tôi thấy nó làm cái chuyện gì bí mật lắm, theo dõi tới coi. Mà theo dõi là ai trả lương không? Không ai trả lương thì mình cũng theo dõi. Mà là cảnh sát quốc tế rồi. Mà tôi nói với Phật tử mình rất là thích làm cái chuyện đó. Cho nên tuy rằng mình quy y nhưng mà đau khổ nó vẫn đau khổ à. Mà người ta không có phiền não, không có đau khổ, nhưng mà ai phiền não trước, ai đau khổ trước, chính là do mình. Cho nên nhiều khi mình nói thật luôn á, nhà mình hết gạo, nhiều khi hết gạo mình cũng biết đó. Mà nhà bà bảy bà tám mà hết gạo đó, mắm hết muối gì mình biết hết, nhà bà lấy bắp hàng bắp hàng biết hết. Nhưng mình lo chuyện thiên hạ, suốt ngày mà lo chuyện thiên hạ, cho nên khổ đang vẫn còn khổ đang. Còn đằng này á, mình bây giờ mình biết rồi, mình thực tập rồi, thôi chuyện của bà hai bà bảy bà tám bà chín, chuyện của bà ấy mình buông xả đó. Đến chùa mình thực tập, mình sáng mối, mình tụng kinh, mình tìm đến sập mình về. Được không? Hay là có những cái gì ở đây rất khó chịu, đó là những cái hạt giống mà ngày xưa mà chúng ta tạo, bây giờ nó đây rất rất khó chịu lắm. Mình nói thì nói chúng ta phải ngồi nói chuyện, bắt đầu là chuyện gì, chuyện đạo lý đúng không, chuyện tu tập, cái chuyện chuyển hóa, thì hết cái chuyện biết chuyện gì thôi, cái lo cái chuyện gì, chuyện thế gian, chuyện thị phi á, mà mình thích thị phi lên quyết định sách đâu, mình nói quyết định sách đâu. Mình nói là không thích thì tôi cũng thấy chuyện này biết chắc quyết tử thành Phật đó, phải trả chúng tôi luôn. Nói gì đó có mà cũng lôi ra những cái chuyện gì đâu đâu đó. Thì Phật nói là chúng sanh nó giống như cái con dòi, nó thèm thân. Mình thấy rõ ràng luôn. Mình thấy cái cục thân mình rất là sợ, rớt lắm, nhưng mà con dòi mình thấy nó làm sao, nó thích lắm. Mà nó đánh đuối, vừa là nó đánh đuối mà nó bắn sống vào cái đối tượng đó để nó hưởng thọ, hưởng thụ. Thì chư thiên cũng vậy, chư thiên thấy mình làm cái chuyện này á, chư thiên thấy nó ghê sợ lắm, ghê sợ lắm. Mà mình không ghê sợ, vì cái nghiệp của mình á, nó chiêu cả. Bây giờ mình tu như cách nào đó để chúng ta chuyển nghiệp, đó là lời của Phật dạy. Phật chỉ cho nó coi, mà thôi bây giờ mình phải làm cái gì. Chẳng hạn như mình đã ăn cơm, phải người chị hay là người anh, người em của mình chuẩn bị lo cái chuyện mà gọi là cảnh sát quốc tế, tôi nói nói thôi ăn cơm cái chuyện của gia đình ta ăn đi, từ từ để nó giảm dần. Còn anh ta ăn cấu xíu vừa ăn canh vỏ của mình cái gì phải gì không, phải gì không, cái người là đi tiếp tục có hả, có có bạn tôi biết mà, bởi vì tôi đi qua hết rồi ấy, tôi đi qua hết rồi biết rất là rõ. Đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy, tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình thôi. Chẳng hạn như mình mà nói những cái chuyện thị phi phải mấy bên thua á, đó chính là cái tâm mình bị nhiễm ô. Cái tâm mình giống như là quý như là cái một cái bát canh thật là ngon, dụ thôi, nhưng mà chỉ cần nhỏ một giọt dầu lửa vô ăn được không? Không ăn được thì cũng vậy thôi. Cái tâm mình đang trong sáng, đang thanh tịnh, đang rỗng rang mình không chịu, khi mình thích rất nhỏ một giọt dầu cho nó lan, đó gọi là ô nhiễm. Mà ai nhỏ cái giọt dầu đó vô, có thần thánh nào nhỏ cho mình không? Hay là cái miệng mình nhỏ, rốt cuộc là cái ý mình tác động lên và cái miệng mình thích nói ra, cho nên mình tạo đó. Mà mình tạo cái nhân đó rồi á, thì có một lúc nào đó cái quả nó trổ ra, cái mình bệnh gì, bị nghịch cảnh, bị nghịch duyên, bị những cái khốn khổ đến với mình, cái mình đủ thừa ai ở đâu á, rốt cuộc mình biết đâu rồi. Cho nên trong nhà Phật đó là Bồ Tát á thì sợ nhân, chúng sanh đó thì sợ quả. Bồ Tát không dám tạo tác những cái nhân tố xấu này, sợ nó nhiễm ô đó. Còn mình á thì bữa nào đó cái mình bị bệnh hoặc là bị tai nạn, cái mã lớn thì lúc này sợ thôi kỳ đây sắp lên đó mà ác nữa. Nhưng mà hết bệnh xong rồi đó, bảo đảm là trong lúc biết Phật tử bệnh nó không ai dám khởi ác nữa đó, đúng không? Sợ đó, nhưng mà hết bệnh một cái tự nhiên đâu đó cho lạ. Như vậy là trong cái tàng thức mình nó vẫn còn ngủ ngầm những hạt giống tốt ác mà chúng ta chưa có chuyển hóa được những hạt giống đó. Ở đây cho nên nói là tự mình làm điều ác, tự mình làm những ô, rồi tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Có nghĩa là tự mình ác các cái điều ác đó mình không có làm, rồi tự mình luôn, rồi mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, không cái ai mà thanh tịnh ai được hết. Đó, cho nên ngài Đạt Ma thứ 14 nói như thế này: Phật giáo không chấp nhận một ấn sáng tạo, một vị thượng đế nào, mà một vị thượng đế, một ấn sáng tạo đó chính là tâm. Một khi tâm trong sáng á, thì làm gì, nói gì cũng là tâm tinh thần an vui hạnh phúc đến cho mình và người. Ngược lại, tâm cấu nhiễm chính là con đường đưa đến ác đạo. Như vậy quý Phật tử thấy được rằng á, là tinh thần của nhà Phật rất là hay, không chấp nhận một vị là sáng tạo ra loài người vạn vật, mà Phật giáo đưa ra một cái thuyết chính là tâm, gọi là duyên khởi đó, chính là sự duyên hoặc duyên khởi mà nó tác động thành cái con người, nó tác động đến vạn vật bỏ cây, rồi từ cái duyên nó hết thì tùy theo nghiệp nó tái sanh đến vật khác. Bây giờ mình nói là nếu có một ấn sáng tạo, một vị thượng đế nào sanh ra con người á, thì thượng đế đều mong muốn cho tất cả mọi người ai cũng giàu sang đó. Nếu tôi làm thượng đế, đúng không? Tôi thương con của tôi chứ, đúng không? Tôi cũng mong muốn ai cũng giàu sang, ai cũng sung sướng đó. Nhưng mà ngẫm nghĩ trong cuộc đời này, nói cho gia đình mình thôi, năm người mấy người được giàu, nhiều khi có ba người hoặc nhiều khi có một hai người, đúng không? Chưa cái ai là còn vẹn hết. Rồi trong những cái con của mình đó thì có đứa thì thích cái này, khoan, đứa thì thích cái khác, thì mình thấy trong xã hội không, động đất, sóng thần, khủng bố, đủ cái chuyện đó là do nghiệp của chúng sanh, do nghiệp của chúng sanh chuyên cảm. Nếu Phật tử sống trong cuộc đời này, quý Phật tử làm các nghiệp thiện pháp, đúng không? Quý Phật tử bao dung, quý Phật tử tha thứ, quý Phật tử sống với cái tâm nhu nhiên, thì quý Phật tử chết đi á, thì mình tái sanh qua một cái đất nước nó được thù sáng, nó được nhu nhiên, được thanh tịnh. Còn đằng này mình sống với một cái tâm nó có nhiễm, nó ô nhiễm, mình thấy cái người khác là được sung sướng, được hạnh phúc, cái mình chịu nổi, cái mình khởi cái tâm Phật tố lên, thì mai này á, mình sanh ra một cái xứ đó gọi là gì? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử cứ thích đấu tranh lắm, cái gì cũng thích đấu tranh hết á, thì mai khi bảo đảm quý Phật tử vừa tắt thở thôi thì sanh ra một cái đất nước gọi là nước gì? Afghanistan, đúng không? Chào quý vị chiến đấu, hay là Taliban gì đó, hay là tổ Iraq, qua là dạ không sao. Nếu mà quý Phật tử tắt gì, nói cái chuyện gì cũng tắt bơm để trúng ống, thì chắc chắn quý Phật tử chết sẽ đi qua những cảnh giới đó. Cho nên ở đây mình tu tập, mình chuyển hóa là mình phải làm gì, cũng cho mình làm ăn, nhưng mà làm tới đâu mình buông, buông xả bớt. Có một câu chuyện vui như thế này: có một cái ông nhà giàu á, ông ở bên Mỹ đó, ông mở cái tiệm tạp hóa rất là lớn, thì cho làm ăn á thì ông ngã bệnh xuống, mà trong lúc ông bệnh á thì bác sĩ nói là ông chết rồi cái cứu được, cho nên người vợ mới hay tin được, mới đưa những người con của ông đến thăm, tức là hai vợ chồng có ba đứa con đó. Thì trong lúc mà ông thở lên từng hồi thì ông hỏi có cái thằng hai đây không, thì bà vợ nó có thằng đứa không phải rồi, ông thấy không, đập nghe nói đập đập rồi. Ông hỏi tiếp có thằng ba ở đây không, nói là thằng ba ở bên trái rồi nè. Thì ông hỏi tiếp thằng út này có đây không, nói ở dưới chân không chứ đâu. Cái ông nghe được nói là bằng chạy gì, ông nói ba đứa mà nó ở đây nữa thì ai đó nó tưởng đập quá à, giống mới bằng cách tắt thở luôn. Như vậy trong lúc ông nói là ai đóng cửa lạ quá tắt thở thì biết Phật tử thấy biết ông đi về đâu không? Phải không? Phải là ông trở về cái tiệm tạp hóa rồi đó, đúng không? Có nghĩa là suốt ngày ông chỉ nhớ cái chuyện tạp hóa thôi chứ ông còn biết gì nữa hết. Còn đằng này chúng ta tu học, chúng ta nghe nói như thế, chứ về nhà biết Phật tử bán hết thì cái tiệm tạp hóa hết luôn, cũng chết rồi, cũng thua luôn, đúng không? Mình vẫn làm ăn, mình vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta từ khước những cái cách cũ làm, nhưng mà làm trong rớt đó, mình vẫn còn nhớ tu học Phật pháp, vẫn nghe pháp, vẫn sám hối, vẫn tụng kinh, vẫn thiền định, vẫn tu tập, vẫn chuyển hóa thì đúng. Còn suốt ngày mà biết Phật tử cái đầu óc cũng nhớ thì bảo làm chết nó bị siêu khó, rất là rõ. Dầu cho chúng ta tu thành nào, cho cái tinh thần của thiền là quét chiếu từ nơi từng niệm, mà thấy niệm đó rồi cái mình chịu liền chuyển hóa. Đó, qua cái câu chuyện đó mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà rất là thấm cho những người tu chuyển hóa nội tâm. Ở đây nó là tự mình làm điều ác chứ không ai làm điều ác cho mình, và tự mình tỉnh ra cái tâm mình đó. Nhưng mà tôi hỏi với Phật tử một điều nè, quý Phật tử thấy cái chuyện tu của mình á, nó dễ hay là nó khó? Dễ là khó. Tôi thấy không có khó. Nếu mà khó tôi nói như thế này, nếu quý Phật tử mà hết tham, hết sân, hết chi á, thì làm cách gì đó quét một cái trái núi ở Pháp Sơn về đây thì chắc là làm được, đúng không? Hay là lắp một cái biển Thái Bình Dương mà nó thành Phật thì làm được. Còn đằng này Phật nói là từ nơi tự tâm của ông niệm khởi xấu ác mà nó khởi lên á, ông đừng phải chạy theo nó, và ông nhìn lại cái niệm này đó, nó sinh khởi lên rồi nó tồn tại rồi nó không điều hòa gì. Cái gì mà thấy được từng niệm đó thì tất cả mong được giải thoát. Thì như vậy cái chuyện giải thoát hay không là ngay cái mình, thì mình tu mình chỉ quá chứ không phải nói rằng lắp cái điểm Thái Bình Dương rồi mình mới được thành Phật, hay là mình làm cái gì nó khó khăn mà ngay nơi tự thân của mình. Đó, quý vị thấy không? Cái nghĩa là mình ngồi yên lại, chẳng hạn như mình ngồi mình bán, mình nói ví dụ cho bán vàng thôi, bán một sòn, bán đô la gì đó, mà cái điểm 6 tháng khởi là mình thấy chứ, mình đang mua bán mình vẫn thấy, cái mình chuyển hóa được, mình không tiếp tục theo cái điểm này nữa. Được chứ, phát triển được. Chẳng hạn như mình bán, ví dụ mình bán nước đi, và rồi người ta vô người ta nói là bán một chai nước ngọt, cái mình đem chai nước lạnh, ở đây là chai nước ngọt, thì lúc đó mình tạo ác. Còn đằng này ví dụ con cái điện vừa khởi rồi mà nó cái chuyện làm được, mình đã tu đã tập đã chuyển hóa rồi thì tức khắc cái niệm nó lạnh xuống, mà cái niệm nó lạnh xuống rồi thì điều ác sẽ làm, mà điều ác làm chúng ta giải thoát đó, rất là rõ. Cho nên ngay cái tự tâm của mình chứ có gì lạ hết. Thì như vậy nếu mà tự thấy rồi, ở trong kinh Tăng Chi Bộ chương 3 hoặc có dạy một bài kinh như thế này, có một số những người cư sĩ đến nói với Đức Phật là ai cũng tự xưng là cái pháp mình cùng tháo, ai cũng tự xưng cái pháp mình là cái pháp vi diệu. Như vậy là Đức Thế Tôn chỉ dừng cho con cái con đường nào thẳng tắc đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Thì Phật nói như thế này: này các Kharama, chớ gọi tin vì nghe truyền thuyết, chớ gọi tin vì theo truyền thống, chớ gọi tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ gọi tin vì lý luận siêu hình. chớ vội tin vì phù hợp với định kiến, chớ vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, và chớ vội tin vì vị sa môn nói ra. Những lời ấy là Phật đạo sư của mình, có nghĩa là ở đây Phật nói ra mình phải tin. Mà phải tin sao? Này Karama, khi nào tự mình biết rõ như sao, các pháp này là bất thiện, là tội ác, các pháp này bị người có trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện thì đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì này Karama, hãy từ bỏ chúng. Quý vị có thấy điều đó đúng chưa? Đức Phật dạy rất là thiết thực. Đức Phật không nói là ta là Phật đạo sư thì ta nói gì với ông cũng nghe là phải. Mà Phật nói gì? Các pháp này là bất thiện, các pháp này là tội ác. Mình thấy là chẳng hạn như đó, đến với một cái tôn giáo nào, một cái đạo lý nào á, mình thấy cũng là rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như mình nói là phương pháp của đạo Phật thôi, nói là mấy ông đừng có giết người, đừng cướp của. Nhiều lúc cái mình nói xong mình định giết người, mình nghe như là Đức Phật ra nếu giết người sẽ đem đến những cái khổ đau tâm trí hiện tại là hay sao, thì cái mình sợ. Còn đằng này có những cái đạo lý, có những cái tôn giáo mà nói như thế này, chẳng hạn như cái người đó là ngoại đạo, nếu ai mà giết từ 1 tới 10 người á thì được sanh thiên, được thưởng 1000 cung tử. Cái mình khổ máu mình giết rất là tai hại, đúng không? Rất là tai hại trong cuộc sống của kiếp nhân sinh này. Mà chính cái điều đó là gì? Đây nè, lúc là các pháp này là bất thiện, là tội lỗi, các pháp này bị người có tí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận á thì đưa đến sự bất hạnh khổ đau cho mình và người, thì này Karama, hãy từ bỏ chúng. Nếu mà các pháp đó làm thì đem đến gì? Trước là mình đau khổ, rồi tới đến cho người khác đau khổ thì chúng ta đừng làm. Cái chuyện nào mà mình đau khổ, cái hãy như mình làm cái chuyện đó nó ngay trước là bất khổ đó. Mà người khác người ta sau khi biết được ta cũng phiền não, ta cũng đau khổ thì chúng ta đừng có làm đó. Này Karama, khi nào tự mình biết rõ như sao, các pháp này là thiện, là không có tội lỗi, các pháp này được người có trí tế tháng, các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện thì đưa đến hạnh phúc và an lạc, thì này Karama, hãy chứng đạt và an xuống chứng nghiệp. Như vậy đây Phật dạy là dạy ra cho mình để cho mình có một cái niềm tin sâu sắc là gì? Khi nào tự mình biết rõ các pháp này là thiện, như vậy từ lúc mà biết tự quy y rồi quý Phật tử đến đây học hỏi Phật pháp, chuyển hóa nội tâm, thì quý Phật tử biết rằng các pháp nào là thiện. Biết rồi các pháp nào là thiện, các hạn như mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp đỡ tất cả những người khốn khổ trong cuộc đời này, đó là thiện pháp, đúng không? Rồi gì nữa, mình từ bỏ sát sanh, mình từ bỏ trộm cướp, mình từ bỏ tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là thiện pháp. Mà cái thiện pháp là gì? Là không có tội lỗi, là không có tội ác, đó thì quý Phật tử làm. Mà trong lúc quý Phật tử thực hiện những cái pháp đó thì người có trí ai cũng tán thán hết, đúng không? Có khi là mà quý Phật tử bố thí cúng dường là các việc từ thiện, mà những người có đạo đức, có đức hạnh lại chơi các quý Phật tử rồi không, đúng không? Còn là ai mình đến đâu cũng tán thán cho mình. Cái cô này tuy là ăn giàu có nhưng mà không có tống ca ngã mạng, mà luôn luôn giúp đỡ những người khó cùng trong cuộc đời này, ai cũng điều đáng tán thán hết, thì tức là mình biết là pháp nó đúng rồi thì mình tiếp tục mình làm, đúng không? Đó, ở đây rất là rõ. Rồi các pháp này nếu chấp nhận và thực hiện á thì đưa đến hạnh phúc an lạc cho mình và cho người, thì pháp đó đúng quý vị thực làm. Đó, Đức Phật dạy rất là rõ. Đức Phật chỉ ra để cho mình thấy là Phật chỉ là một Phật đạo sư thôi. Rồi trong kinh A Hàm Thế Ki, tức là lúc Thế Tôn ở Xá Vệ, có một vị Bà La Môn là một nhà tịnh sĩ hành. Thường thường là ai đi Ấn Độ chưa? Ở đây cô Trần có đi Ấn Độ chưa? Có đến thăm hàng chưa? Thấy sáng cái sớm ai tắm không? Tắm làm gì chứ đâu? Có nghĩa là có một cái ông Bà La Môn này sáng sớm tắm, rồi chiều ông xuống ông tắm. Thì Đức Phật mới nói này, này ông xuống xong ông tắm làm cái gì? Thì ông nói như thế này: thưa tôn giả Bồ Đàm, ở đây á, ban ngày tôi làm việc ác gì á, thì buổi chiều tôi tắm để gọi sạch việc ác đó. Chẳng hạn như ông nói là sáng nay ông giết người đi, thì chiều nay ông xuống ông tắm là sạch, sạch hơn hay là cảnh sát đến mắt mình. Và hôm nào đó là canh tối mà ông đi trộm cướp, ông nói vậy, ông đi trộm cướp, ông đi tà dâm, uống rượu, thì sao? Buổi sáng ông xuống ông tắm nó hết. Ông nói gì đó? Thưa tôn giả Bồ Đàm, ở đây ban ngày tôi làm nghiệp ác gì, buổi chiều tôi tắm để gọi sạch nghiệp ác đó. Mà ngày xưa đã có rồi, hiện bây giờ là tôi coi trong phim đó, tôi chưa có đi, là tôi coi trong phim tôi thấy đó, hào cũng xuống sạch mà tắm sáng hoặc là tối mà múc nước làm tắm. Mà nói nếu mình có những cái tội lỗi nào đó thì mình tắm nó hết, cũng hết thiệt nhưng mà hết bụi đất thì có. Cái thời xưa Đức Phật nói cho Sa Nạc á, cũng hết nhưng mà nó hết bụi đất. Rồi Phật nói một câu á, nếu mà hết á, hết những cái nghiệp là xấu ác á, thì cái con gì quý Phật phải biết con gì mà nó được, biết con gì không? Con tôm, con cá, nó có ở dưới sông nó phải giải thoát đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói một bài kể như thế này: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không có giới trong sạch được người làm tác thác. Đây Phật nói này, chánh pháp là ao hồ. Như vậy trong suốt cuộc đời của mình đó, thì quý vẫn tắm bao nhiêu lần? Với Phật thì tắm bao nhiêu lần? Tắm nhiều đó. Ngay trong giờ phút thực tại này nè, mình không có biết, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật á, là ngay trong giờ phút hiện tại nè, ngày này, tháng này, giờ này, năm này, chính là quý Phật tử đang tắm. Tắm gì? Chánh pháp. Nãy giờ tôi nói là những cái lời của Phật với cả lời của tôi, mà tôi chỉ là tường thuật lại thôi. Mà trong lúc tường thuật lại thì những hạt giống của tôi, những hạt giống pháp này, những cái năng lực từ trường của pháp này đã phóng xuống Phật tử, là quý Phật tử đang tắm, đang gọi. Chánh pháp là ao hộ, lúc này mình lên là tắm nè. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này, có ai thật sự tắm không? Có thật sự tắm không? Thật sự tắm hay là nãy giờ đi là đường tắm? Cái thân mình ngồi đây, cái tâm mình suy nghĩ ngồi đường đó là tức khắc là cái thân đó thì cũng có, nhưng mà cái tâm nó nằm đâu? Thì như vậy biết tưởng nó tâm thức gì hết. Là chánh pháp là ao hồ, mà nhớ là bến nước tắm. Không tấu ế tâm sạch thì được người lành tán thác. Đó, rất là rõ. Là chỗ Phật có trí, thường tánh trừ quế tạp, khi tay chân tâm sạch, họ qua bờ bên kia. Thấy không? Tức là chỗ ai? Chỗ những người có trí tuệ và tánh. Gì nữa? Trừ quế tạp ở trong tâm. Hồi xưa có một vị A-la-hán đó, quý Phật tử thấy mà A-la-hán là thường mà vượt sông đó, tôi cứ quên tên vị A-la-hán rồi. Một ngày á, ngày tắm 16 lần. Các quý vị thấy một ngày á, tắm 16 lần. Ngày thích tắm lắm. Thì một hôm Đức Phật khai thị như thế này: ông tắm cho cái thân của ông suốt cả cuộc đời luôn, cũng giác ngộ giải thoát gì hết. Mà ông phải tắm, phải tẩy rửa cái tâm của ông. Để ông nghe nói như thế rồi, ngày nghe nói như thế rồi, ngày vào rồi ngày tu chi viện rồi chứng quả là thế. Thì như vậy chúng ta tắm hàng ngày được tắm mấy lần? Hai lần. Và tại sao mình không tắm trong một giây một phút mà tắm cái tâm của mình? Một ngày mình ăn cơm mấy bữa? Ba bữa. Tại sao mình không cho cái tâm mình ăn cơm chánh pháp? Nhiều khi mình nghe chứ nghe, nhiều khi mất tử cũng gục. Nãy giờ tôi cũng gục không? Nghe nhiều khi mình ngủ gục là mình lúc này là mình không cho cái tâm mình ăn chánh pháp. À, đằng này á, mình ăn một ngày có ba bữa, mà tại sao mình cho cái tâm mình ăn? Vậy là mình là không được tích kỷ rồi. Thì như vậy trong giờ phút thực tại này, đến mai sau mình phải phát một cái nguyện lực là phải cho cái ăn mình ăn. Tức là gì? Ăn chánh pháp và tắm rửa trừ cấu bế trong tâm mình thì tức khắc mình đến tội. Thì như vậy ở đây qua một cái điểm mà Đức Phật chỉ đi một hướng rồi chỉ về phương đông để cho quý Phật tử thấy được là Đức Phật chỉ là một vị đạo sư dẫn đường đưa lối cho mình. Đạo sư mà đạo là con đường, sư là thầy, chẳng thầy dẫn đường thôi. Thì tự quý Phật tử công, tự quý Phật tử chuyển hóa, chứ mình không có đến Phật là xin sỏi. Mình phải học thực tập như thế thì mình phải hết khổ. Nếu mà quý Phật tử là sinh mà Đức Phật cái gì cũng cho quý Phật tử lớn á, nhiều khi mình nghĩ lại nữa, đúng không? Còn đằng này á, nhiều khi mình đến mình sinh cũng có là những cái hạt giống ngày xưa mình đã tạo rồi, bây giờ đủ nhân đủ duyên cái nó phát thế không nhỉ? Nhưng mà thật ra nhân quả Đức Phật tử gieo. Chứ bây giờ tôi nói có những người nghèo, hiểu là nghèo, tại sao không đến những cái nơi mà linh thiêng hay như nơi mà thú sướng này hy sinh, tại sao phải không cho? Đúng không? Đã cho thì phải cho điều. Thì quý vị có một người có tiền cũ đầy đủ thì đến ngân hàng vay thì được, còn ngân hàng vẫn có thì mình phải gieo thôi, mình phải tạo, phải không? Đó, đây nó rất là rõ. Trên lâm tâm thiền hội đã kể một câu chuyện như thế này. Có một ông tăng, ông đến ông hỏi thiền sư Diệu Châu, thanh thiền thế nào mới được ngộ đạo? Ông hỏi như thế vậy, ông hỏi thanh thiền thế nào mới được ngộ đạo? Thì thiền sư Diệu Châu chợt đứng lên khỏi cái giường, nói như thế này: tôi cần đi tiểu. Ủa sao được đợi vậy? Người ta hỏi một đường mà ngài trả lời một nẻo. Mà như vậy quý vị thấy hay không? Chẳng hạn như mà hỏi tham thiền thế nào thì mới được ngộ đạo, đặc như mà mình đã ngồi xuống rồi chúng tôi chỉ cho. Ông hít thật sâu tiếp một, thở ra tiếp hai, đó là sổ thức quán. Rồi ông theo dõi hơi thở ngắn, ông biết ngắn hơi thở dài, biết dài, đó là tỳ thức quán. Mình chỉ có con á, sổ tức tỷ tức tỷ quét là mình chỉ là một chập luôn. Ta biết từ ta tu nữa, đúng không? Tôi quên hết. Còn đằng này nữa, con đứng đây con đi tiểu đi. Người ta thấy cái pháp tu của ngài chưa? Thì ngài đi chuẩn bị đến nhà tiểu rồi đó, thì ngài quay đầu lại ngài nói như thế này: ông hãy xem, việc nhỏ mà nhưng đi tiểu á, mà tôi còn không cần, tôi cũng cần phải tự đi, người khác không thể thay thế được. Cái nghe đó là tặng ngộ rồi. Tôi nói quý Phật tử là bây giờ quý Phật tử xưng là quý Phật tử, tôi là tỷ phú, tiền bạc tôi cần thì cũng được hết. Nhưng mà bữa nào đó cái quý Phật tử ăn cái gì biết nó trọt bụng, chịu hết nổi rồi, quý Phật tử nói: này, bây giờ cho ta cho 1 tỷ làm đi một con này. Nếu là khổ thì không tạo một lấy đó, đi cũng được. Đúng là bữa nào mình làm thử đi, mình có tiền đó, giờ mình chọn cũng là đi trên xe nó chịu hết nổi rồi. Nè em, đi dùm cho qua, đi qua cho 1 tỷ đồng, đi được không? Không được, nó thiết thực lắm. Rồi bữa nào đó thôi, mình đang kiểu, mình nói con mình đi dùm ta, đi phải đi dùm cho xe hết ai kiểu, đi cũng được. Mà ai đi cho mình? Thì tự mình thôi, thì cái pháp tu thì cũng vậy. Ý là nó là pháp tu vậy. Muốn tham thiền ngộ đạo thì ông phải ngồi trong tu chuyển quán. Chứ ông nói cũng vô ích rồi, ông nói chắc mấy là chỉ cũng được. Mà muốn ngộ đạo hay tham thiền ngộ đạo thì phải tu. Phải sáng nói phải tu tại thì chuyển quán. Và ý của ngài nói như thế vậy, có nghĩa là mình muốn tu tập, mình muốn chuyển quá, Phật là một vị thầy dẫn đường thôi. Mà chúng ta muốn chỉ hóa, muốn tu tập thì tự bản thân biết tự nhiên tu. Đó cho nên ở đây nói là ông ngài đi mấy bước, ngài nói việc nhỏ như đi tiểu á, mà tôi cũng cần phải tự đi, người khác thế được. Rồi biết Phật tử làm những cái việc mà nó không có thiện pháp ác pháp đó, thì mình nói là nhờ Phật như này cứu Phật ra mà tự quý Phật tử chi cả. Cho nên á, vào có một vị mà gọi là bạch cư vị đó, quý tự biết cái vị đó rồi sao, quý ô xà thiền sư đó, sau khi mà ngộ đã lên ô xà thiền sư rồi đó, thì ông về sát chiếc hết gia đình, ông quyết định đi xuất gia. ông nói là nếu mà không đi xuất gia, ông học chứ gia đình nó nếu mà cha mà không đi xuất gia đó mà ở ngoài đời mà tạo cái xuống đó chắc chắn tội địa ngục. Và ông vừa nói như thế thì vợ ông rồi con ông khóc lên nói sao đâu cha đừng có lo, nếu mà đổ điện của con thế chứ con thay thế cho cha chứ. Và ông nghe nói như thế là ông cũng nói gì hết. Cái mai lại ông họp gia đình, ông ấy tuyên bố như thế này: hồi xưa ông làm quan được nhà vua ban cho ông một cái ống một quan, bây giờ hiểu sao mất rồi, mà ngày xưa là mất cái ống á thì bị gì, tức là sứ giả chém đầu. Thì như vậy cha bây giờ mất rồi, chắc chắn mai lên trình cho hoàng đế mới là bị chém đầu. Như vậy trong các con ai có thay thế cho cha được không? Thì đứa nào nó nghe nói như thế lủi mất đó, lủi chạy hết. Nó đó chứ không nói có một chút chút như thế mà không thay thế được muốn nữa, mà nói là thay thế cho cha những cái khốn khổ đó. Đó, cho nên rồi nghe nói như thế rồi thì vợ ông rồi con ông đều cho ông đi cái con đường xuất thế. Cuối cùng là mình cũng gắn thôi. À, tôi hay kể một câu chuyện là có một vị hòa thượng đó. Vị hòa thượng này đến cái chợ đó mua trái cây, cái hạn như mua một ký bơm. Mà trong lúc cái cô đó mà cong một ký bơm á thì về nhà cái vị hòa thượng đó đổ ra thì nó đưa nước ba bốn trái. Mà bà thượng để ý là trong lúc công á là toàn bộ là trái ngon không, mà tại sao mà bỏ vô bịch á thì ba bốn cái bình nó rớt vào. Hồi xưa là mới là bơm nó rớt mắt á, thì một hôm bà thượng cũng đến đó mua xong rồi lúc mà công trái ngon rồi đó, lúc mà bỏ bịch á bà thượng vô tình ngó vào chỗ khác thì xoay ngược lại thì thấy cô á bỏ cái gì vô, bỏ những cái hư vô. Thì bà thượng chỉ nó như thế này: con làm cái này á là con nuôi ai? Mình nói thật nha, con làm cái này con nuôi ai? Thì cái cô này nó thật mình nói con làm cái này con nuôi cho chồng con của con chán lắm cô con. Thì vị hòa thượng lễ hai thị tiếp: con làm cái này á con nuôi chồng con của con, nhưng mà cái nghiệp mà con làm cho thầy đó thì ai gánh? Hỏi biết tụi ai gánh? Chồng mình gánh được không? Con mình gánh được không? Không luôn. Đó, cuối cùng mình gánh. Nghe nói như thế cô khóc và cô xin quy y luôn. Từ đó về sau cô không dám làm cái gì đó được. Đó, thì qua cái câu chuyện này biết một tự nhắn được rằng mình tu tập, mình chuyển quá thì tự bản thân mình không chấp. Anh, em, cha, mẹ không có thể là cứu mình chấp mình được hết. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, tôn giả nên bạch Phật là con từ khi mới phát tâm xuất gia theo Phật ý lại là em của Phật, cho nên không lo tu tập chánh định nên ngày hôm nay bị nạn. Con tưởng rằng Đức Phật mà tu được rồi đó thì con đến con xin cho con một chút, mà bây giờ nghĩ lại là ai ai mấy con xin được đó. Cho nên ở đây phải nhấn mạnh cho một điều quý Phật tử thấy được cái điểm này đó. Thì ở đây con hỏi rất là nhiều, mà cái bài này thì sao chúng ta học tiếp hơn. Bây giờ mình trả lời một câu hỏi đó, thì sao chúng ta học tiếp. Ở quý vị thấy nhiều không? Mình phải ngày tiên là phải giải quyết ra xong. Đó. Kính bạch thầy, con có một câu, không một câu thắc mắc chứ một câu đối thoại gì. À, một câu thắc mắc như thế này: thành đầu gọi xà lê, sư soi đầu lại thành đầu bảo, từ sanh đến tử chỉ là cái ấy, soi đầu chỉ nó làm gì? Con không hiểu, xin thầy quan nghĩ mà giảng giải thêm để cho con đây được hiểu. Con xin cảm ơn thầy. Quý Phật tử hiểu sao tôi hiểu? Quý Phật tử hiểu không? Hiểu có thiện nha. Cái câu này quý Phật tử hiểu không? Không hiểu là đúng. Không hiểu là đúng, mà hiểu là nó tập. Chuyện này chuyện của thiền sư, mà giữa thiền sư ông tăng mà quý Phật tử trang kinh viên đó, đúng không? Chuyện này chuyện của ông ta, mà quý Phật tử nhớ cái câu chuyện này không? Thiền sư nào đến hỏi thiền sư thạch đầu, ai nhớ? Thiền sư nào? không sao, ai biết cũng được, cái đó đây là mình nêu ra cho biết tự thấy. Thật đầu là thiền sư này là lớn, biết không? Có nghĩa là có một vị tăng trong ngũ căn hội viên, tức là có một vị tăng đến nói như thế này: nếu mà đến mà không có hợp á thì ra đi, còn nếu mà hợp thì ở lại. Cho nên cái vị này mới vừa bước xuống thiền thôi, thì thiền sư thật đầu gọi như thế này: xà lê, cái sư soi đầu lại thì thật đầu bảo từ sanh đến tử chỉ là cái ấy. Mà cái ấy là cái nào? Biết tử cũng biết cái ấy nữa, mà nó bìa lên thức ăn vô ích. Hỏi là cái ấy là cái gì? Cái ấy là cái gì mà thưa coi? Hôm nay tôi đi cho biết tử một câu này. Trong sử ba ba vị tổ nó ghi là một câu chuyện là tứ tổ đạo tính. Một hôm ngài nhìn lên cái ngọn núi muôn đầu đó, ngài thấy có một cái quần mây tím nó bao bọc xung quanh, bao bọc nữa. Ngài biết cái ngọn núi này có vị nhân ở. Thì sau này ngài lên ngài hỏi, thì có một vị tăng nói là có một vị tăng tên là Pháp Dung, hàng ngày ngồi thiền không có nói ngàn gì tới ai nữa. Gọi là lại dung, nó lại là biến, ngồi yên không ai nói, không có ngàn đến đó. Thì sau khi mà đến đó rồi á, thì xung quanh của ngài Pháp Dung á, thì trọt nè, beo nè, chó sói đủ hết. Ngồi xung quanh ngài thì ngồi xuống dưới, ngồi tu với ngài luôn. Thì sau khi cả đến đó rồi đó, thì tứ tổ đưa hai cái tay lên á, thì thiền sư Pháp Dung nói như thế này: hòa thượng là cũng còn cái ấy nữa. Thì tứ tổ không nói gì hết á, thì dẫn đi một đoạn đường. Thì sau khi mà dẫn đi một đoạn đường rồi đó, thì đến cái chỗ ngồi của thiền sư Pháp Dung. Thì lúc này tứ tổ mới quẻ một chữ Phật, thì thiền sư Pháp Dung dám ngồi lên. Thì lúc này tứ tổ mới khai thị là ông mà cũng còn cái ấy nữa hả? Thì như vậy đây nói là từ sanh đến tử, tức là từ sống cho đến chết chỉ là cái đó thôi, mà soi đầu chỉ mã làm gì? Có nghĩa là ở đây á, chẳng hạn như ai nói cái gì mình trái tay á, mình chạy theo, tức là soi đầu chỉ não. Ai khen cái gì cái mình vui, tức là soi đầu chỉ não. Mà mình không biết rằng từ sống đến chết á, cái gì thấy được cái miệng khen, cái gì thấy được cái miệng chơi đó, cái gì nghe rõ từng tiếng, rồi cái gì mà hiện khởi từng hiện lên, cái gì thấy được chỉ là cái ấy thôi. Mà nếu mà quý Phật tử sống được cái ấy rồi đó, thì tức khắc quý Phật tử không bị những cái niệm thị phi hại mấy thân vô nó soi chỉ quý Phật tử đó. Rồi tôi tạm gọi vậy thôi, chứ còn cái này mà nói là cái ấy thì trả lời cũng hết, đúng không? Đó, cho nên gọi là từ sống đến chết chỉ là cái chỗ đó thôi. Mà ông phải sao mà ông sống được, ông chiêm nghiệm được, ông thực dụng được, thì ông tức khắc không bị những cái chuyện mà phải quấy hơn thu trong cuộc đời này làm cho ông đau khổ. À, chẳng hạn như nói quý Phật tử nè, nếu mà quý Phật tử ăn đồ chua vàng đó, à, thì quý Phật tử bị trọt bụng. Rồi nếu mà quý Phật tử ăn cái đồ mà nó hợp với mình đó, thì nó không có trọt bụng. Thì như vậy cái bao tử đó nó hư hay là không hư? Cái bao tử là sao? Nói thật luôn, cái đường ruột quý Phật tử bị trục trặc rồi, đúng không? Có những người mà ăn cái gì bất cứ mà không có bị gì hết là cái đường ruột mà tốt. Thì cũng vậy thôi, nếu mà mình nghe những cái lời khen cái mình vui sướng và rung động á, mà mình nghe ai mà chơi mình á, mình khổ, mình buồn, tức khác là mình biết lỗ tai mình cũng bị bệnh. Mà lỗ tai là ý của nó không phải, mà cái gì bên trong nó còn có một chút chất bệnh, những cái hạt giống là thương, ghét, sầu, khổ. Đó, cho nên ở đây nói là từ sống đến chết chỉ là cái chỗ đó thôi, mà ông quay sống, ông thực dụng, ông quy chiếu về cái tâm của ông, thì tức khác ông hết sầu, quy khổ não. Cái này như A là khen mình biết hết, mình thấy rõ hết, niệm khởi mình biết hết, rồi mình phải chạy theo nó, thì nó hết khổ. Mà ai mà chơi mình á, thì điểm nó cũng bất khởi, mà mình biết rõ mình đừng chạy cho nó thì nó hết. Cái hệ như chẳng hạn như một nhảy một người đó đến là chửi mình, quý chủ thôi, nếu mà mình nổi nóng ở sao mình chạy ra mình làm những cái chuyện gì đó thì tức khắc hai người khổ. Còn đằng này thì mình biết ô anh ta đi thì nó hết khổ, ai mình cũng làm như thế thì nó cũng khổ, đúng không? Nên có một câu chuyện á, một cái người này lên trên một chiếc cò, thì đang chèo một chiếc tò thì bất ngờ thấy một chiếc tò ở đâu là sáng đang đứng một cái văn. Thì người này tức quá nổi nóng lên, định giữa cái nhìn văn thì thấy trên tò cái ai đó bị chiếc tò không có người lái, mà gió nó xuôi nó ngược thì biết là đụng với chiếc tò. Thì người này tự nhiên có nổi nóng, định nổi nóng rồi nhưng mà cái tâm nó xìu xuống, cái ai mà chửi vậy. Thì người này đi một đoạn đường nữa thì bỗng nhiên thấy trước mặt mình có một chiếc tò đụng cái răng. Người này tức tới nổi sâu lên thì nhìn qua gặp hai người đang ngồi đó, thì lúc này còn sao lên hết, còn sao hết, nhảy qua liền, nhất làm gì chửi là thứ hai làm gì đánh. Rõ ràng tại sao cũng một chiếc tò đó mà chiếc tò thứ nhất thì không có chửi mà ngược lại chiếc tò thứ hai là chửi, thì có gì trong đó? Các bạn đang sở chủ khắc ba người gọi là chấp ngã thì cũng như vậy thôi, chỉ cần biết mà tự sống được với cái đó rồi đó, sống được với cái đó thật sự rồi đó và chiêm nghiệm về cái chỗ đó rồi đó thì tức khắc mình không có bị gì, bị chấp pháp làm cho mình soi đầu chuyện nào thì tức khắc ông ta cũng ngộ được cái chỗ đó và từ đó về sau là yên ổn tu tập chuyển quán đó, chúng ta gì hết. Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cái tờ thứ hai đó là kính bạch thầy, con bạch sách có một câu thơ thế này, đầy thơ nữa. từng bước thầm đã hiện bày đầy đủ, chưa từng che giấu người, từng bước thầm. Ở đây đọc trạng này cũng khá quá. Con không hiểu xin thầy quan hỷ giảng giải cho con được hiểu thêm, con xin cảm ơn thầy. Chẳng hạn như Phật tử đi từ nhà đến cái chùa Bình An này, mà quý Phật tử đi từng bước thành thì gì? Nó hiện bày đầy đủ đó. Cái gì đi từng bước, cái gì đi từng bước an ổn. Mà nói thật ra thì bài thơ nói hay thì phải làm được, đúng không? Mình làm gì? Từng bước gì nữa? Từng bước chẳng hạn như mình đi lên lên Sài Gòn, nhà quê mà hồi trước giờ ở nhà quê là ở rừng nước, gọi là mình cũng sống trong một cái gia đình nó hơi là khổ một chút, đúng không? Cái mình lên thành phố mình từng bước thành cứ nghe gì á, nhưng mà thấy cái nhà lầu là lớn, cái mình nước là khổ một chừng bước cái thành nó hay là mình dám hãng tiếu. Tôi đang chứng kiến là tôi đi trên một chiếc xe, tôi hay nhìn lắm, tôi quan sát thử, tôi nói chuyện thử, tôi thấy có những người mình nói thật luôn, chẳng hạn ngày xưa mình cũng như thế, lên ở nhà quê lên tỉnh rồi thì không bao giờ mình đi mình nhìn dưới đất, mình bước mình nhìn nhà lầu xuống, nhìn xuống, nhìn mà mỗi cái cổ cái nhà ta nó lớn, nó cao, nó lạ lắm, đúng không? À, mà ở đây mình từng bước thành đi, mình chánh niệm rồi đó, thì tất cả mọi thứ nó hiện bày hết. Vâng, đã hiện bày đầy đủ rồi, chưa từng che giấu, tức là nghe rõ từng tiếng, tai mình nghe, mắt mình thấy, nhưng mà các pháp đó nó không có làm cho mình mờ tối, thấy rõ biết nó không có làm mờ tối, đó, cho nên có gì lạ hết. Và ai mà cái học cái bài kể này cô thì cũng hay lắm á, đi lên đây từng bước thành, đã hiện bày đầy đủ, và cái bài cô cũng được. Cho nên có một vị mà thiền sư Na Ân đó, không có đệ tử đó, lên ông thấy quả đang học 10 năm rồi, ông học thiền 10 năm rồi, cho nên ông lên ông quyết định ông lên xin thầy ông, và lên xin thầy ông xuống núi. Thì sau khi bạn vừa lên đó, thầy ông hỏi hồi nãy ông lên đây ông dẫn tôi dép bên trái là bên phải, ông còn suy nghĩ quên rồi, về ở 3 năm nữa con, về ở 3 năm nữa. Sau khi mà ở 3 năm xong rồi đó thì một hôm ông quyết định ông lên xin xuống núi nữa, thì hôm nay trời nó mưa cho nên ông cầm cái dù lên. Sau khi cầm cái dù lên xong rồi đó thì thầy ông hỏi hồi nãy á, con để cái dù bên phải bên trái quên luôn, không còn rác ở 3 năm nữa, 6 năm. Rồi sau khi mà 6 năm lên thì kỳ này chắc ăn rồi, cho nên ông lên thầy ông hỏi là đỡ con dép bên phải hay bên trái, ông nói thưa thầy đỡ bên phải, ông nhớ rút kinh nghiệm rồi mà ông làm thật dũng rồi. Thì bất ngờ gió nó thổi cái cửa nó mở ra, thầy ông nói con đến thì có cái cửa sổ nhìn thầy là xuống núi đến một năm thầy nó con ở 12 năm nữa nó khỏe mạnh thì từ lúc thầy nó có quý phật tử có làm gì không đến đây tôi giết cái đỉnh ngay ngắn hay là kiếp này kiếp kia là tiếp quý phật tử chưa từng bước thành chưa từng bước thành đúng không mình đến đây kiếp mình dùng là mình dùng thoải mái luôn đúng không rồi cửa mình đóng cái răng nhiều khi mình đáp nhiều khi mình không cần đóng nữa là dùng cái gì đá dùng cái tập luôn cướp mình đá vô đá cái răng nhiều khi mình hướng dẫn nó thì từng bước nó thành nữa đó đây nó rất là rõ nhiều khi mình tập mình đang may may cái đầu mình nghĩ chuyện không đâu á nhất là mấy phật tử mà lớn tuổi là mới thành đó thành đang may nghĩ đâu nghĩ cái chuyện cái tàu mau ở đâu thì tất cả cái đường may nó có rồi mình đang nấu cơm không nhiều khi mình đang nấu cơm thì cái mình nghĩ cái chuyện gì xào nướng nấu thì cái cơm nó khác là nào hay có thực sự có gì không đó tôi nói thiệt là biết mà tự có không phải thành ra đây cái chuyện mà tu thiền á mình thấy khó nhưng mà nó cũng khó là cái chuyện gì biết chuyện đó chẳng hạn như quý phật tử đang lái xe Honda thì mình biết mình đang lái xe đi còn hàng ngày mình đang lái xe Honda mình nghĩ là mai mốt thì đó mình làm gì chắc mình bắt cái xe hơi là cái giường nghỉ tôi nghĩ rằng như một cái chuyện có gì đâu đó có một cái câu chuyện đó phải cô này nhà cổ cũng nghèo lắm nuôi một bầy dơi sáng hôm nay cổ dắt sữa được một bình dơi và lớn mà thiếu tổ mà cổ tổ lên đầu nó ra chạy cái bán thì có đang gọi trên đầu vậy đó thì có nói là nếu mình bán được cái hũ sữa dơi này á thì mình về là xin mẹ mình mua một gì bông gì quên hết là bông tai và mua một sợi dây chuyền mua một cái áo một cái quần rồi đến ngày sinh á chồng mình trang trí rất là đẹp rồi mình đánh là môi son hết sống nữa à mình cái con nhìn lên đi có thấy một cái anh chàng này nghẹo cổ mà có cô gái mới lớn lên là cái cô bản lẽ rất là bực cái vợ cái kiểu này nó có gì áo thì cũng có quần cũng mua được luôn bông tai cũng có dây chuyền cũng có luôn bởi vì cái phần sữa bể hết rồi thì trong mình đâu phải ngồi đây mình ta tưởng đâu á thì tất khác là bởi hết đó gọi là vỡ mộng á gọi là bừng con mắt dậy mà thấy mình hay không mở con mắt là thấy mình có gì đó quý phật tử có được gì không có từng bước thật hay là mình ngồi đây cái mình nghĩ giống tôi kể câu chuyện mà ông Tăng Bổ đó ông cúng dường cho ông thầy sách giải và ông thầy ông chịu nhận ông buồn quá nó coi bây giờ cái sách giải này á mình làm gì ta à mình mua con gà cái mình nuôi nó lớn mình cái mình nuôi con heo nó lớn hơn nữa cái mình nuôi con dơi nó lớn nữa mình nuôi một bầy dơi xong rồi thì mình có cái nhà làm gì ta à con mình cúng dưới sớm mình cưới bụi vợ con gà cúng dưới sớm cúng bụi vợ sau khi mà cưới một vợ về rồi đây là trong câu chuyện pháp cú đó tôi phải xin chị ra nha ông cưới rồi xong rồi đó thì một phần cái có đứa con với có một đứa con rồi một phần cũng suy nghĩ như thế này thôi bây giờ mình có một người thầy mà xuất gia ngày xưa vâng xuất gia ngày xưa mà người thầy này chính là cậu của mình nữa thôi bây giờ mình nói vợ mình dắt cổng đứa con lên thăm thầy mình thì xe em đi nửa đường á thì vợ sao dành ảnh đứa con vợ nói thôi để tôi ảnh cho bà ảnh cái gì bà tay chân thì biết một ảnh gì một cái đã dành hồi cái rớt đứa con xuống cái bến nổi xanh lắm mà rớt đứa con muốn xanh là rớt lắm bực lắm ông lấy cái gì mấy cái bạn ông gỡ đầu cái bớt đánh bù vỡ đáng đầu luôn thì vừa đánh xong thì ông thầy cũng vỡ mắt ra ông nói chứ ta thấy nè con ơi đừng có đánh thầy cái đánh bụng vỡ của con đó nghe nó quẹt vào phòng chạy bởi vì ông thầy thấy cái tâm đó tâm mình lan đẹp ở đâu thầy thấy mà biết một cái thấy nè từng bước thầm đã hiện đầy đủ mà mình từng bước được đâu hay là mình đang lên cái mình nghĩ nó lơ đỡ nó đâu tôi vẫn được chứng kiến có cái con này, họ lái chiếc xe ra, tôi đi đằng trước, có đem lái ngon lành vậy thì tôi đi đằng sau, thì cái anh đằng tới anh vô tình cố ý thì cái anh bớt cái kẹt cái khác, thì phải nói là cổ giật mình nó giống như con lớn xe luôn. Thì sau khi mà cái anh tài xế anh mới ngừng lại, nó hỏi lý do là cổ lái xe nhưng mà cái tâm cổ nghĩ một cái chuyện khác, là cổ lo nghĩ một cái chuyện sự cố nào đó, cho nên là cổ không có tránh được trong lúc cái xe đó. Cho nên đây gọi là từng bước thành là quyết định phải chịu trách nhiệm đó. Phụ cốt chính là thầy không hiểu con tạo nghiệp gì mà đời nay con thọ quả báo nghèo khổ, và khi con nhập được Phật pháp tu hành thì con có được chuyển nghiệp không? Chính thầy quan hỷ dạy cho con. Ở đây là quý Phật tử này nói là không biết cái nhân dân gì mà mình tạo nghiệp nghèo. Thì trong kinh ở đây là trong kinh Đức Phật nói sở dĩ mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này mà chúng ta không được may mắn được sống trong một cái gia đình nó sung túc á, thì Phật nói trong cái thời quá khứ á, mình không có tạo nghiệp gì ai biết, không có tạo nghiệp gọi là bố thí cúng dường cho các những người khốn khổ, cho các thầy sa môn và la môn. Cho nên bây giờ mình tạo, mình thọ cái quả khổ này, nhưng mà muốn là khi gặp được Phật pháp là muốn được chuyển nghiệp á, thì quý Phật tử nhớ lại bây giờ ai là nghèo khổ. Thôi bây giờ nói ra thì cũng kỳ mà, bây giờ ai là nghèo khổ thì chỉ là bán cái nghèo lên gặp bà thượng bán cái nghèo, bà thượng mua con bán cái nghèo cho bà thượng, thì có gì đâu. Cái tu là nó chỉ nghiệp tu, chẳng hạn như quý Phật tử nhớ lại á, là trong câu chuyện mà cái bà lão ở nghèo đến mức độ mà chỉ có nước cơm thiêu và nó cúng dường cho con giả cảnh giết, vừa cúng dường xong thì có cho nó chết, giờ cái phút chiêu nó cúng dường thì nó tái sanh lên gì, lên cũng trời đau lợi. Rồi một người nữa, tức là một người cô gái này không sinh nhưng mà có mấy đồng tiền vàng cúng dường cho, có cái tâm thành cúng dường cho nên được cái gì, được làm vàng hậu tâm hậu kiếp đó luôn. Thì có những cái nghiệp mà chúng ta làm ngày đến nay á thì nó chưa có khổ quả ra, đợi đến cái kiếp sau. Mà có những điều mà chúng ta làm mà do cái năng lực hùng sáng thì nó trổ quả trong kiếp này luôn. Đó, quý tự nhớ điều đó, chứ không phải nói là mình nghe có khi thấy rồi mình tu tập rồi khổ, tại sao mình nghèo suốt cả, tại sao mà tu tu tập mà cũng nghèo á, thì cái đó mình hiểu nó lợp đi cái nhân quả của nhà Phật. Mà nhân quả của nhà Phật á là nó trải qua ba thời, quá khứ, hiện tại, hiện nay. Có những lúc mà chúng ta làm nhưng mà nó chưa khổ quả, cho nên nói là người thiện tưởng là ác, nghiệp thiện chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi người thiện thấy an vui, ha, có nghĩa là có những trường hợp nó chưa khổ quả, còn có những trường hợp nó khổ quả như thế này, chẳng hạn như là cái thời Đức Phật, ngài tu cuộc đời được một vị Di Đà La cúng dường cho một bữa cơm, mà trong lúc cúng dường cho con đã tu cuộc đời đó thì hết gia đình đều nhịn đói hết, chỉ còn một chén cơm. Mà con giả của cuộc đời là không muốn nhận cái sự cúng dường đó, nhưng mà cái vị Di Đà La này qua tiếng khóc kể nói thôi bây giờ con có một chút ít vật thực, nếu mà con giả không nhận á thì đời đời kiếp kiếp con lâm vào cái cảnh khốn cùng, bởi vì trong cái thời quá khứ con không có tạo được cái phước lực này. Thì sau khi mà con giả của cuộc đời nhận rồi đó thì cái câu chuyện này đến tai vua gọi là Bình Sa Vương, sau khi ông nghe được rồi á thì ông sai quân sĩ á cất một căn nhà vì nữa hưởng 10 hộp lúa và một số vàng bạc, quý tử có những cái quả nó trổ ra liền, còn có những cái quả thì kiếp sau cái cổ. Thì đây cũng vậy, chỉ cần cái nhiều lúc mà nói mình nghèo á, nhiều khi mình cũng cảm ơn nữa, đúng không? Mình nghèo mà mình tu học được, mình chuyển hóa được đó. Cho nên ở đây nói là mình nghèo như thế nhưng mà chưa chắc là khốn khổ, có những người khốn khổ nữa, nhưng mà được cái may mắn là chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta tu hành, chúng ta chuyển hóa, chúng ta chuyển nghiệp đó, chứ không có gì lạ hết. Nếu mà quý Phật tử mà khổ mà nghèo rồi đó, mình đừng có buông xuôi. Ở đây là từ tối mà chúng ta phải ráng phấn đấu ra đâu mà ra sáng, giống như là câu chuyện là trong Kinh Nhân Quả diễn tả một cái người này là đi đến đâu ăn nó tướng xấu đó, tướng sát chủ, đúng không? Một hôm là lượm được cái gì, lượm được cái tiền đó rồi trả lại cho người đó, thì sao này làm đến một cái chức rất là lớn, gọi là một cái trưởng đoàn du kích gì đó hương linh. Tức là từ cái nghiệp xấu nó chuyển thành nghiệp tốt, cái nghiệp này là do từ cái tâm đó. Tâm mà tốt rồi đó, thì từ nó chuyển ra cái gì, cái tướng nó tốt. Mà cái tướng mình có mà cái tâm mình xấu đó, thì nó cũng là làm đi đến cái tướng nó xấu đó. Ở đây nó rất là rõ trong cái hình tướng đó, cho nên ở đây cái nghiệp là nó còn hỏi rất là nhiều mặt. Mà nhiều khi lúc nhỏ mình nghèo khổ mà mình tu tập biết câu lớn mình chuyển quá, đúng không, chuyển nghiệp đừng có lo gì hết, chỉ cần mình biết được phát là tốt đó. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, lục tổ nói tu chỉ có kiến tính, có thể kiến tánh là nhận ra tánh giá chân thật có sẵn của mình không? Chẳng hạn các Phật tử chúng con tập kinh luận biết nơi mình có chân tâm hoặc tánh, có phải như vậy là kiến tánh phải tu không? Cũng kiến, nhưng mà kiến gì với chân tâm? Kiến gì? Đây là quý Phật tử nói là nếu mà tập kinh luận là nhận ra tự các chân tâm hoặc tánh thì chưa phải là kiến tánh. Quý Phật tử nhớ lại trong cái tinh thần của nhà thiền gọi là tiểu ngộ, đại ngộ và mới đến thiền ngộ. Cái nghĩa là quý Phật tử tập kinh luận cái mình xúc tác, mình xúc cảm, mình khóc hoặc mình cười rồi mình chấn động thân tâm á, thì cái đó chỉ là tiểu ngộ. Mà nhận ra cái chỗ kiến tính này á thì một phen phải đại ngộ, một phen phải gọi là mình chết đi thì ngàn năm mới sống dậy được. Mình chết đi những cái điểm xấu ác từ đó rồi sao mà nó còn khởi ra cái điểm xấu ác nữa, mà chẳng biết tiến tới con đường tu đó gọi là thấy tánh một khởi tu. Mà thấy tánh ở đây được bỏ ra trọng giữa thương đau vẫn thấy tánh. Còn này á thì mình chỉ mới thôi, mình học mình hiểu mình biết gì thôi, nhưng mà cái sự kiến tánh không phải là sự tâm từ. Đây tôi nói đơn giản cho thôi, nên cái kiến tánh này là mình phải đòi hỏi làm sâu hơn nữa và nhận diện có một khe nào đó nó xúc tác mạnh, chứng nghiệm mạnh. Tôi nói phải nói là ở một lúc nào đó quý tự tu mà quý tự à lên một tiếng thì đó gọi là chân tu. Chưa giờ ai à lên chưa? Chưa à thì phải có gán tu nữa, chưa à thì gán còn đúng không? Đó, mình chỉ là gọi là cái tính vị thôi chứ phải nhân vị. Tính vị nghĩa là mình tin chắc lời của Phật dạy, mà tin là cũng là tốt rồi đó. Tin mà mình có cái Phật tánh chân thật rồi đó, thì trong nhà thiền nó là hơn cái phút trời người hiểu mà không hành á thì gieo cái nhân Phật chủng. Mà tin chắc là mình có cái tánh Phật thì hơn cái phút trời người, tức là tin cái pháp thùy thánh này, chứ không phải gọi là kiến tính. Mà kiến tính giống như là các ngài mà sau khi chẳng hạn như ngài trước sơn tiên giác quý tử thấy ngài giải pháp thao thao bất tuyệt, nhưng mà đến hỏi bà già tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, điểm tâm nào ngài cũng biết mà mình, thấy không? Lỗi với ngài là còn điểm. Thì sau khi bạn đến chỗ ngài gọi là ngài Long Đàn Thùng Tính rồi đó, thì ngài nói là đến đây á rồng thì cũng thấy mà tâm cũng không á, thì thiền sư Long Đàn nói âm lòng đến. Tâm là gì? Tâm là pháp. Mà rồng là gì? Rồng là ngã. Ngã pháp trước hết rồi đó, mà chỉ còn đến thôi, chưa phải là kiến tính nữa. Đợi khi nào đến cái chỗ là kiến tính, đợi khi nào mà thiền sư Thích Sơn một hôm hầu bên cạnh thiền sư Long Đàm nói như thế này: thôi bạn thầy cũng đi xin phép đi về. Thì sau khi bước ra cửa thì mới nói như thế này: bạch thầy, trời rất là tối đen. Thì anh thầy đó nghe nói như thế, ông mờ, ông mỏi cái mình lập được. Thì thiền sư Đức Sơn vừa lấy một cái ngàn bóng thu, ác thầy đó gọi là kiến tánh khổ luôn. Mà kiến tánh xong rồi thì phải làm gì? 30 năm lên núi tu nữa mới xong. Thì như vậy nếu mình thấy cái chuyện kiến tánh này á là không phải là chuyện đơn thuần. Đó cho nên Phật tử nói tiếp câu thứ hai là: thưa thầy, kiến tánh và ngộ đạo có khác nhau không? Quý vị thấy khác không? Ngộ đạo là ngộ cái gì? Ngộ đạo đến những cái trường hợp đó, đến những cấp độ sâu và cạn. Chẳng hạn như quý vị thấy vào cái thời Đức Phật á, thì chỉ cần một lời pháp tứ đớn của Đức Phật nói ra thôi thì Đức Phật xác chứng. Ông này nè chứng quả Tu Đà Hoàng, cái ông này nè chứng quả Tu Đà Hàm. Mình học ra mình nói là chuyện mà chứng quả Tu Đà Hoàng hay là chuyện cái chuyện nó cao xa, nhưng mà thật ra chứng quả vị tu đà hoàng và cái thành của Đức Phật á là tinh cách và cái pháp tứ giới có gì khổ tập diệt đạo, cái gì mà có mặt trên cuộc đời này là khổ sanh già bệnh chết khổ, rồi quán tán hội khổ, rồi ái dục ly khổ, rồi cầu bất đắc khổ, ngũ thánh chín thành khổ, mà nghiêm ngặt là có khổ này do tập tham sân si mạn nghi ác kiến, mà muốn hết khổ này phải làm gì? Phải tu tập, mình tin chắc như thế là gọi là chứng quả tu đồng này, hướng vào dòng thánh đó, từng cách khổ. Còn đây gọi là kiến tính, là nhận ra được cái chỗ chân thật của mình, nhận gọi là chứng nghiệm á. Ở đây tôi nói không hết lời, có nghĩa là nhận sâu được và chứng nghiệm được và thấu sáng luôn. Mà thấu sáng rồi đó thì quý Phật tử thấy nè, quý Phật tử là ngộ đạo kiến tính, mà không phải là mình đi tiền dương tiền dương, không phải phải là mà khách tắc là giống như điện thoại di động, là điện cái quý Phật tử là rung, mà quý Phật tử khác nhớ nha, nó ai mà ngộ đạo kiến tính là nó khác từ tiền chặt. Mà kiến tánh ngộ đạo đây thì ngày xưa mà quý Phật tử thấy nè, cái lông này nước tỉnh học trên này đúng không? Thì mai này mà lỡ Phật tử kiến tính á thì cái lông mày nó sẽ mọc được đúng không? Hay là mọc sao? Nếu mà cái lông mày quý Phật tử nói tôi là kiến tánh, lông mày nó mọc ngựa xuống thì nó chặt. Quý Phật tử kiến tánh hay ngộ đạo thì lông mày quý Phật tử nó cũng như thế, lỗ mũi quý Phật tử nó cũng như thế, là con mắt quý Phật tử cũng như thế, cái miệng của quý Phật tử nó cũng như thế. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử khác thì xưa, khác hơn người xưa rất là xa. Giống như gì? Người xưa nói như thế này: như nhau đập mũi ngang mày, lòng thành giả thánh á, thì cách nhau ngàn trùng. Giống thì giống đó mà phải thì phải. Mình cũng nói là ngộ đạo, mình cũng nói kiến tánh thì giống thiệt á, nhưng phải thì phải, đúng không? Cho nên ở đây nói là sau khi là kiến tánh ngộ đạo rồi á, thì quý tử vẫn con người ngày xưa, nhưng mà cái chuyện gì đó, cái quý Phật tử nó rớt, nó bám vào quý tử. Ai nói gì quý Phật tử cũng rớt, không có trụ, không có bám, không có chắc. Cho nên trong nhà thiền nói là rắn á, mà thành rồng á, không có đổi quẩy. Một con rắn mà thành con rồng thì cái quẩy nó có bình thường, nhưng mà lúc này nó hô gió gọi mưa được, thì đó gọi là kiến tánh. Lúc đó quý Phật tử phải tu đó. Thôi bây giờ quý Phật tử chắc ai ngồi hướng nè. Nguyện